Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Most Powerful Woman in the Room is You của Lydia Fennett là sách phi hư cấu về kỹ năng bán hàng, gây ảnh hưởng và nói trước đám đông, hướng chủ yếu đến phụ nữ trong môi trường nghề nghiệp. Xuất bản năm 2019, cuốn sách dựa trên trải nghiệm của Fennett tại Christie's, nơi bà làm việc trong mảng quan hệ đối tác chiến lược và nổi tiếng với vai trò điều phối các phiên đấu giá gây quỹ. Luận điểm trung tâm rất rõ, quyền lực trong một căn phòng không chỉ đến từ chức danh hay thâm niên, mà còn từ năng lực khiến người khác chú ý, tin tưởng và hành động. Fennett xem bán hàng theo nghĩa rộng, gồm trình bày ý tưởng, thuyết phục khách hàng, xin nguồn lực, thương lượng lương và xây dựng quan hệ. Sách kết hợp những bài học thực hành từ sân khấu đấu giá với lời khuyên về mạng lưới quan hệ, sự tự tin, tính trung thực và tinh thần chủ động. Mục đích của cuốn sách không phải biến mọi người thành đấu giá viên, mà giúp họ nhận ra và sử dụng rõ ràng hơn giá trị mà mình có thể đề nghị với người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bán hàng được định nghĩa như năng lực tạo ra sự đồng thuận và hành động. Điểm xuất phát của Lydia Fennett là mở rộng cách hiểu về bán hàng. Theo cách tiếp cận của sách, bán hàng không bị giới hạn trong việc chốt một giao dịch hay làm việc ở bộ phận kinh doanh. Một người đang đề xuất dự án với cấp trên, thuyết phục đồng nghiệp ủng hộ một phương án, kêu gọi tài trợ cho hoạt động cộng đồng, hoặc trình bày năng lực trong buổi phỏng vấn, đều đang bán một ý tưởng, một giá trị hay chính khả năng của mình. Cách định nghĩa này đặc biệt quan trọng với những người né tránh từ bán hàng vì liên tưởng nó với gây áp lực hoặc thao túng. Fennett đặt trọng tâm vào việc làm rõ điều người nghe nhận được, thay vì chỉ nói về điều người nói muốn có. Khi lợi ích, mục tiêu và lời đề nghị được diễn đạt cụ thể, cuộc trao đổi có cơ sở hơn để đi đến quyết định. Kinh nghiệm đấu giá của tác giả làm nổi bật yếu tố nhịp độ và sự chú ý, nhưng bài học có thể chuyển sang bối cảnh thông thường. Người trình bày cần biết mình đang đề nghị điều gì, vì sao điều đó đáng giá và bước tiếp theo mong người nghe thực hiện là gì. Vì vậy, quyền lực mà sách nói tới không phải sự áp đảo, mà là năng lực dẫn dắt một cuộc trò chuyện tới hành động bằng thông điệp có mục đích. Thứ hai, sự chân thực và nói thật là nền tảng để thuyết phục mà không thao túng. Fennett nhấn mạnh bán hàng chân thực, tức là thuyết phục mà không tạo ra một hình ảnh giả tạo hoặc hứa hẹn điều mình không thể đáp ứng. Đây là một khác biệt quan trọng so với các lời khuyên bán hàng chỉ tập trung vào kỹ thuật, chốt giao dịch. Trong những quan hệ nghề nghiệp dài hạn, sự tin cậy không đến từ một màn thể hiện hoàn hảo, mà từ tính nhất quán giữa lời nói, năng lực và cách theo đuổi cam kết. Chủ đề luôn nói thật trong sách, vì thế không phải một khẩu hiệu đạo đức tách rời hiệu quả kinh doanh. Nó là điều kiện thực tế để bảo vệ uy tín, nhất là khi người đọc cần xây dựng khách hàng, đối tác hoặc mạng lưới giới thiệu. Sự chân thực cũng đòi hỏi người nói hiểu rõ giới hạn của mình. Thay vì che giấu sự thiếu chắc chắn bằng ngôn ngữ phô trương, họ cần chuẩn bị tốt hơn, nêu đúng phạm vi lời đề nghị, rồi theo dõi đến cùng. Fennett không phủ nhận giá trị của sự tự tin, nhưng cuốn sách gắn sự tự tin với sự rõ ràng và đáng tin. Cách tiếp cận này hữu ích cho người e ngại rằng việc tự giới thiệu bản thân sẽ trở nên khoe khoang. Nếu trọng tâm là vấn đề cần giải quyết và giá trị thật có thể tạo ra, việc nói về năng lực trở thành một phần cần thiết của giao tiếp chuyên nghiệp. Thứ ba, làm chủ căn phòng bắt đầu từ sự chuẩn bị hiện diện và khả năng giữ bình tĩnh. Hình ảnh điều phối một phiên đấu giá cho Fennett một góc nhìn thực tế về việc chỉ huy sự chú ý của đám đông. Tuy vậy, cuốn sách không coi năng lực này là đặc quyền của người có cá tính hướng ngoại hay giọng nói nổi bật. Trong các cuộc họp, bài thuyết trình và thương lượng, khả năng hiện diện được tạo nên bởi sự chuẩn bị, cách truyền đạt rõ ràng và phản ứng bình tĩnh khi tình huống thay đổi. Lời khuyên về Poker Face của Fennett đề cập đến việc không để sự hoảng hốt, thất vọng hoặc thiếu tự tin lộ ra theo cách làm suy yếu vị thế của mình. Điều này không đồng nghĩa với việc trở nên lạnh lùng hay giấu mọi cảm xúc. Ý nghĩa thực tế là tạo một khoảng dừng trước khi phản ứng để không tự làm giảm giá trị đề xuất chỉ vì áp lực tức thời. Khi một người nói quá nhanh, xin lỗi vô cớ hoặc đổi ý ngay trước phản ứng đầu tiên của người nghe, thông điệp có thể mất sức nặng. Ngược lại, sự điềm tĩnh cho phép họ lắng nghe câu hỏi, làm rõ dữ kiện và giữ cuộc trao đổi bám vào mục tiêu. Kinh nghiệm sân khấu của Fennett khiến phần này có tính ứng dụng cho diễn thuyết, nhưng nguyên tắc sâu hơn là quản trị năng lượng và sự chú ý. Người đọc được hướng đến việc chủ động chiếm không gian bằng nội dung và thái độ vững vàng, chứ không phải bằng âm lượng hay sự phô trương. Thứ tư, từ bỏ thói quen xin lỗi để chuyển sang thương lượng dựa trên giá trị. Một trong những thông điệp dễ nhận thấy của sách là thay vì xin lỗi theo phản xạ, người đọc cần học cách thương lượng. Fennett đặc biệt quan tâm đến những tình huống phụ nữ có thể tự thu nhỏ yêu cầu của mình bằng các lời mở đầu dè dặt, hoặc coi việc đòi hỏi nguồn lực, mức đãi ngộ và cơ hội tương xứng là điều bất tiện. Bà không khuyên bỏ qua phép lịch sự hay phủ nhận trách nhiệm khi có sai sót thật sự. Điểm phân biệt là lời xin lỗi cần dành cho lỗi cần khắc phục, không phải cho việc nêu ý kiến, đặt câu hỏi, chiếm thời gian phát biểu hay đề nghị một điều hợp lý. Thương lượng theo tinh thần cuốn sách bắt đầu bằng việc xác định giá trị đóng góp và mục tiêu cụ thể trước khi bước vào cuộc nói chuyện. Nếu không hiểu mình mang lại điều gì, người ta dễ chấp nhận mức đề nghị thấp hoặc biến yêu cầu thành một lời van xin. Ngược lại, khi có cơ sở rõ ràng, cuộc trao đổi có thể tập trung vào điều kiện, lợi ích chung và các phương án khả thi. Chủ đề này cũng liên hệ với năng lực bán hàng, vì người không thể trình bày giá trị của bản thân thường khó bảo vệ giá trị của sản phẩm hay ý tưởng. Fennett khuyến khích thái độ trực diện, có chuẩn bị và không tự hạ thấp vị thế. Giá trị của lời khuyên nằm ở việc biến tự tin thành hành vi ngôn ngữ cụ thể trong các quyết định nghề nghiệp hàng ngày. Cuối cùng, mạng lưới quan hệ và tinh thần đổi mới biến ảnh hưởng thành cơ hội dài hạn. Fennett diễn đạt vai trò của mạng lưới quan hệ bằng một mệnh đề mạnh Network or Die để nhấn mạnh rằng năng lực cá nhân hiếm khi tự tạo ra toàn bộ cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, ý chính không phải là tích lũy danh thiếp hay chỉ xuất hiện ở các sự kiện đông người. Mạng lưới có giá trị khi người đọc chủ động tạo kết nối, duy trì sự tin cậy và hiểu được cách mình có thể đóng góp cho người khác. Điều này phù hợp với quan niệm bán hàng chân thực của sách, vì một mối quan hệ chỉ dựa vào yêu cầu đơn phương sẽ khó bền vững. Kinh nghiệm làm việc tại Christie's cũng dẫn Fennett đến lời khuyên về việc nhận quyền sở hữu đối với vị trí hiện tại và tìm cơ hội đổi mới. Người đọc không nên chờ một chức danh hoàn hảo mới đề xuất cải tiến hay mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Họ có thể quan sát nhu cầu chưa được đáp ứng, kết nối đúng người và trình bày một giải pháp cụ thể. Cách nhìn này kết hợp hai yếu tố thường bị tách rời, quan hệ và hiệu quả công việc. Mạng lưới mở ra thông tin, sự giới thiệu và khả năng tiếp cận, còn tinh thần đổi mới cung cấp lý do thực chất để người khác chú ý đến đề xuất của bạn. Dù một số ví dụ đấu giá có thể xa lạ với người ngoài lĩnh vực gây quỹ, nguyên tắc trung tâm vẫn có thể áp dụng cho nhiều tổ chức, từ doanh nghiệp đến môi trường sáng tạo và phi lợi nhuận. Kết luận, The Most Powerful Woman in the Room is You phù hợp nhất với phụ nữ đang muốn nói thuyết phục hơn trong công việc, xây dựng quan hệ nghề nghiệp, thương lượng, điều kiện tốt hơn, hoặc giảm sự do dự khi phải trình bày ý tưởng trước người khác. Sách cũng hữu ích cho người làm bán hàng, gây quỹ, quản lý quan hệ khách hàng và bất cứ ai thường phải biến sự chú ý thành một quyết định cụ thể. Lợi ích thực hành của cuốn sách nằm ở việc nối các kỹ năng thường được xem riêng lẻ như thuyết trình, tự giới thiệu, kết nối, thương lượng và kiểm soát cảm xúc. Fennett xem chúng là các phần của cùng một năng lực, khả năng diễn đạt giá trị với sự rõ ràng và đáng tin. Người đọc không cần làm trong lĩnh vực đấu giá để rút ra bài học, dù các ví dụ gắn nhiều với kinh nghiệm đặc thù đó. Điểm làm sách nổi bật trong nhóm sách trao quyền và phát triển sự nghiệp là nền tảng nghề nghiệp rất cụ thể của tác giả. Thay vì chỉ nói về tự tin như một trạng thái nội tâm, Fennett liên hệ nó với việc giữ sự chú ý của khán phòng, đưa ra lời đề nghị, không xin lỗi vô cớ và theo đuổi cam kết. Giọng sách có tính khích lệ mạnh, đôi lúc có thể khiến một số người thấy các giai thoại cá nhân hoặc bối cảnh bán hàng lặp lại. Nhưng chính sự trực tiếp ấy tạo nên khác biệt. Cuốn sách đặt câu hỏi thực tế hơn là ai có quyền lực, đó là bạn sẽ dùng tiếng nói, quan hệ và giá trị của mình như thế nào để tạo ảnh hưởng trong căn phòng hiện tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Lydia Fennett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!